Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình lại, người ta sẽ giữ mình lại đó chứ. Chứ mình ở đây đó, người ta phải phục vụ, nhưng mà rồi đó, chẳng được cái gì hết đó. Thì cái trường hợp này không ai giữ lại. Đây là trên cái bước đường tu. Còn ở ngoài đời cũng vậy thôi. Nếu mà bây giờ đó, ta ra ta ứng cử hội đồng, ta ứng cử quốc hội, ta được bầu làm chủ tịch, làm bí thư, nhưng mà một nhiệm kỳ ta không làm gì được hết đó, thì ráng cũng hết nhiệm kỳ thôi. Chắc chắn nhiệm kỳ sau không ai mời mình nữa. Còn những người đó, họ làm được việc đó, thì nhiệm kỳ này đó, họ thấp, nhưng mà nhiệm kỳ sau họ sẽ lên cao nữa. Họ lên lần chứ. Đây là trên cái bước đường tu đó, thầy nhìn vào đạo và thầy nhìn ra đời, thầy thấy rõ. Cho nên có những chánh khách đó, ta cứ như vậy người ta lên, phải không? Còn có những người đó thì chắc chắn lên nổi này. Cái này chúng ta coi. Còn ở trong đạo tu cũng vậy nữa. Có người lên được mà có người lên không được. Cho nên cái này phá địa ngục trước. Phá địa ngục, mở cánh cửa thiên đường, tức từng bước ta lên. Tu thì cái đạo đức ta phải cao hơn, trí tuệ ta phải cao hơn. Cho nên khi đi vào trong cuộc đời rồi, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy trí tuệ là quan trọng. Cho nên ta gọi là trí tuệ là sự nghiệp của đời ta. Cái người không có trí tuệ rất nguy hiểm. Cái người có phước đức mà không có trí tuệ, cái này rất nguy hiểm. Không có phước đức nhưng mà có trí tuệ rồi đó, thì cũng trở thành hữu dụng. Phước đức tạo nên được. Cho nên khi mà chúng ta tu tiểu thừa, đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đó, phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp trước. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp trước, tức là phải biết. Thì như vậy chúng ta khỏi lầm. Nên có nhiều người nữa chưa có trí tuệ mà thích tạo phước. Rồi khi mình có phước được, không có trí sao giữ được. Tạo được thì nó cũng sẽ mất đi thôi. Sơ hở một chút là mất đi thôi, không bao giờ giữ được. Cho nên tới cái điều giác ngộ thứ năm là gì? Ngu si là gốc nhân duyên mê lầm. Đây là cái chuyện mà vô minh rất nguy hiểm. Vô minh tham ái là cái này là nguồn gốc của tội lỗi phát xuất từ đây. Bậc Bồ Tát chuyên tâm học vấn, nghe thấy nhiều dứt tận nguồn mê, khai thông tâm trí Bồ Đề. Cái chỗ này đó là trên bước đường tu của chúng ta đó, là đi theo tam huệ của Đức Phật. Nên ban đầu đó là nghe thấy nhiều, tức là nghe thầy giảng, đọc kinh sách, thì từ chỗ này mới khai thông được nhé. Cái Bồ Đề Tâm mình mới khai ra được. Mà Bồ Đề Tâm khai ra được rồi nữa, thì mình tu hành, thực tập đúng pháp, thì huệ vô lậu sanh ra. Ta nói huệ vô lậu sanh ra này rất quan trọng. Ban đầu đó là mình biết do học mà có. Cái này gọi là văn huệ. Cái giai đoạn thứ hai đó, tại mình học nhiều rồi, bây giờ Đức Phật biểu mình áp dụng những cái mà mình đã học được đó, với thầy, với sách vở đó, trong cuộc sống của mình tu hành. Cái này gọi là tư huệ. Suy nghĩ, cân nhắc, xem có Phật làm gì, Bồ Tát làm gì. Bây giờ đó, đương nhiên ta phải làm theo thôi. Ta làm theo các bậc đại nhân thì cái này chắc chắn con đường ta lên rồi. Cái nguồn mê lầm này đó cắt đứt. Đây là trên bước đường tu. Cho nên này người ta gọi là tu thiền hay là định và huệ. Trên bước đường tu của chúng ta đó, ban đầu thì chúng ta đã học giỏi rồi, thì sau này đó áp dụng cái học vào trong cái chuyện tu của chúng ta. Cho nên đó, chúng ta mới tập tu định. Tu định là gì? Tức là tập trung tư tưởng lại. Là trên bước đường tu đó là cái chính chỗ này. Mà thường cái người tu tu thiền thì người ta dạy mình cái việc thứ nhất là thân đâu tâm đó này. Tức là tập trung tư tưởng lại cho quen đi, tập trung lại một chỗ chứ đừng để tán tâm. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây làm thất bại là vì chúng ta thiếu tập trung vô việc đó. Cho nên thầy nói là giờ nào việc đó, giờ đó làm việc đó thì nhất định tập trung hết cho việc đó xong, giờ khác có việc khác nữa. Chứ bây giờ ta đang làm cái việc ở đây nhưng mà cái đầu ta nghĩ chỗ khác thì chỗ này làm sao tốt được. Cho nên như vậy ta dễ hư việc lắm. Tập trung hết trở lại cho việc đó, chắc chắn là việc sẽ thành thôi. Thế Đức Phật dạy chúng ta, cái người mà có tập trung lại được, tư tưởng lại được, thì cái người đó ít có sai lầm lắm. Thế nên những người khác thầy thấy hư việc là sao nhỉ? Đang làm việc này nhưng cái đầu nghĩ chỗ khác rồi, phải không? Cái đầu nghĩ chỗ khác rồi nữa. Rồi khi mà tới làm việc khác nữa, cái đầu nghĩ chỗ khác nữa. Cho nên quên trước quên sau, phải không? Quên trước quên sau, cái này chưa già mà lãng, chưa già mà lẫn, phải không? Này hỏng rồi. Cho nên cái tu thiền của chúng ta đó, đầu tiên là tập trung cái này. Tập trung vô một cái gì đó. Ban đầu ta tu, ta tập trung vô một cái vật. Thế nên tập trung vô một cái vật. Cho nên thường thầy nhìn cái tượng Phật là chú tâm vô cái tượng Phật đó. Nhìn cái hoa sen là chú tâm vô hoa sen đó. Giờ nhìn cái đồng hồ này thì để tâm vô đồng hồ. Tức là tu tập trung. Thế nên không có một vật gì để mình tập trung vô đó. Thì cái trường hợp đó Đức Phật dạy mình nhìn thẳng phía trước mà đi, phải không? Cái tâm mình nhìn thẳng vào phía trước, tập trung vào con đường đi đó mà đi. Rồi đó, lần lần cái này quen rồi. Cái này quen rồi đó, tại nên ta bước một bước thứ hai nữa trong vấn đề này, gọi là tu huệ, định rồi huệ. Tập trung được rồi đó, thì lúc bây giờ khi mà ta tập trung vào trong một một câu kinh nào đó, hay trong một bài kệ nào đó, thì lúc bây giờ đó, cái bài kệ này ta hiểu rộng hơn, sâu hơn. Cho nên mới ban đầu thì ta đọc kinh văn, nhưng mà qua bước thứ hai đó, thì bây giờ ta đọc kinh văn, nhưng mà cái chính chúng ta đọc kinh văn để hiểu cái nghĩa lý bên trong này. Hiểu cái nghĩa lý bên trong này quan trọng hơn chứ. Ta nên hiểu nghĩa lý bên trong một cách sâu sắc rồi đó, thì lúc bây giờ ta áp dụng thử đó. Áp dụng thử để ta xem coi đó, cái này đúng hay là không đúng, được hay là không được đây đó, nó ra kết quả. Cái này là huệ. Thế nên trên bước đường tu chúng ta đó, nó trải qua ba giai đoạn. Thế nên thầy hồi nhỏ thầy cũng bị thiếu tập trung, cho nên đó, làm những việc dễ thất bại đó. Nhưng mà lần lần có tu thiền, có tập trung là được rồi đó, thì thầy nhất định dứt khoát làm cái nào, làm cho xong cái này rồi mới làm chuyện khác. Thầy thấy có những người có cái tánh rất dễ thương, ở trong chùa, ở chúng, thì thầy này nhờ cái gì đó, dạ để con làm. Thầy khác nhờ cũng dạ để con làm. Thầy khác nó nhờ cũng dạ để đó. Nhưng mà làm được không? Nguy hiểm vô cùng. Nhận cái việc nào làm cho xong việc này ta mới làm chuyện khác. Chứ còn dễ tính quá, ai cũng sai mình được, ai cũng mượn mình được, ai cũng bảo mình được hết đó, thì chắc chắn dễ thất bại. Ta đã đang làm cái chuyện này nữa, nhưng mà một người khác kêu mình lật đật bỏ để chạy đi, phải không? Hư việc đây. Làm cái này cho xong rồi nữa, thì cái trường hợp mới đi làm chuyện khác. Trên bước đường tu của thầy nữa, ít thất bại là như này. Việc nào dứt khoát việc đó, dứt khoát việc đó rồi mới làm chuyện khác. Nên có thể nói là trong đời thầy không làm nhiều việc lắm, nhưng mà việc nào làm đó, thì xong. Nên từ cái chỗ này đó, mà các hòa thượng lớn họ thương đó, là sao? Họ nói một câu mà thầy thấy đúng, mà chính cái chỗ này đó, mình chọn đúng đường mình đi. Họ nói cái việc này đó, mà giao cho thầy trí quản thì chắc chắn là tin cậy, phải không? Là thầy không bao giờ bỏ nữa chừng. Không bao giờ bỏ chừng này nữa. Cho nên nhất định mình còn sống thì mình phải làm. Cho nên được tin cậy, được tin cậy là vì hãy giao mà mình nhận là nhất định dứt khoát, còn không là không nhận. Cái này là ngoài sức của mình, không nhận. Chứ mình đang làm việc này rồi người ta nhờ việc khác làm nữa, nhận nữa. Nhận nhiều quá mà không làm được hết, nguy hiểm vô cùng. Cho nên chỗ này thì nó thiền, thiền là vậy đó. Rồi đó, thực tập cái này một thời gian mà tập trung lại được huệ sanh rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy được, mới thấy được những cái việc rõ ở trong quá khứ, thấy những việc rõ trong hiện tại, và cũng đoán định được những cái việc ở trong tương lai nữa. Đây gọi là ba đời nhân quả, đây ta thấy được. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cho tới đây giác ngộ được cơ thiền, tức là ngộ được, nó cao nhất là nó đắc đạo được đi, trí tuệ sanh ra được rồi. Đức Phật là tam minh, tức là thấy được quá khứ, thấy rõ hiện tại và biết ở trong tương lai. Cái này thấy rõ rồi, không sai lầm nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới ra hành Bồ Tát Đạo, mới tu Đại Thừa. Huệ sanh rồi mới hành Bố Thí. Cái này sao nữa? Cho nên thứ năm là giác ngộ cơ thiền, tức là trí tuệ sanh rồi. Cho nên bây giờ thứ sáu đó mới đặt cái vấn đề cứu người giúp đời cái này. Tại nếu mà huệ ta chưa sanh đó, thì ta dễ bị người lợi dụng, ta dễ mắc sai lầm đó. Mà bị người lợi dụng mắc sai lầm rồi đó, thì ta hối hận, phải không? Nhiều khi bỏ cuộc. Cho nên hồi xưa thầy có cái anh bạn rất là tốt. Anh này có cái tâm rất là tốt. Tại vì cái tâm anh tốt á, cho nên người này tới kêu đóng góp, người kia kêu đóng góp, người nọ kêu đóng góp. Tại mình tốt mà, tốt cho nên ai cũng kêu, ai cũng nhờ, phải không? Thế nên tới cuối cùng thì sao? Anh nó sợ quá trốn. Đức Phật dạy mình là mình thu nhập mỗi tháng là bao nhiêu, thì mình phải biết để dành bao nhiêu tái tạo, bao nhiêu để phòng hờ khi khó khăn, không kiếm được việc. Rồi bao nhiêu nữa mới dành cho vấn đề bố thí giúp đỡ người khác, bố thí cúng dường. Cho nên cái phần bố thí cúng dường này đã không quá 10% cái số mình kiếm được. Chứ còn vì cái vấn đề tự ái, vì cái gì đó, nhưng mà ai kêu đó mình cũng đóng hết, rồi tới cuối cùng là trốn, phải không? Đây nguy hiểm. Có trí tuệ rồi, có trí tuệ rồi đó, nhìn thấy, thấy rõ việc, thấy rõ người, rõ việc, rồi bây giờ ta làm, ta không mới sai lầm. Cái người này có đáng cho không? Thế nên người này không đáng cho mà ta cho nó, coi chừng mang tội. Bố thí là tốt, nhưng bố thí mang tội đấy. Bố thí để làm cho nó hư đi, phải không? Đây là hỏng. Cho nên có những người mà họ theo bên Nhất Thần Giáo ấy, thế nên họ không có bố thí, không muốn giúp mọi người. Thì lúc bây giờ đó, thầy hỏi họ sao vậy? Họ nói cái người này đó là trời phạt họ, thế nên trời hành họ. Mà bây giờ mình can thiệp vô chuyện này đó, thì ông trời đó, ông mới sai ông Thiên Lôi đánh mình cái chết không? Cho nên không làm. Đấy. Họ khác đạo với mình đó mà nói không. Phật mình thì dạy sao? Có trí tuệ để thấy cái việc này đáng làm, mình làm. Mà không đáng làm, mình không làm. Thế nên Hòa Thượng Thích Tịnh nói với thầy đó, lúc mà thầy còn nhỏ, thì đương nhiên là cái nhiệt tình mình có. Hòa Thượng dạy thầy, Hòa Thượng bảo, Trí Hoảng có nghĩ rằng ông thương chúng sanh hơn Phật, hơn Bồ Tát không? Phải không? Hòa Thượng dạy như vậy. Thế nên thầy tự suy nghĩ lại. Sao Phật không ra đời? Sao Bồ Tát không xuất hiện? Ông có phải là Bồ Tát chưa? Đây, tới đây mới là Bồ Tát. Bồ Tát là phải biết được quá khứ, biết được vị lai, biết được cái liên hệ giữa mình với cái người đó, rồi lúc bây giờ mới làm. Cái người đáng gặp ta mới gặp, cái người đáng tránh ta nên tránh, không? Cái việc đáng làm ta sẵn lòng, nhưng việc không nên làm chắc chắn là từ chối cái dứt khoát. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có trí tuệ rồi, thấy cái này rồi đó mới làm, không có sai lầm. Cái làm này nó chắc chắn là không sai lầm. Đây là điều thứ sáu. Cho nên cái chỗ này nữa, có trí tuệ rồi thấy, không có cái đầu óc phe phái, không có cái này. Tại vì nhiều khi đó chúng ta hành Bồ Tát Đạo nhưng mà ta còn nặng cái đầu óc phe phái, còn nặng cái đầu óc chủng tộc, nặng cái đầu óc địa phương, nặng cái đầu óc tôn giáo, thì ta làm được gì? Cuối cùng gây thù hận và đọa thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta gì? Bình đẳng tâm, không nghĩ quán thân. Cái chỗ này có cái tâm bình đẳng, từ bi bình đẳng, vô ngã vị tha. Cái này Đức Phật dạy chúng ta. Ta có cái tâm này, ta có tâm bình đẳng không? Ta có tâm từ bi nhưng mà còn có tâm bình đẳng không? Có tâm vị tha trên tinh thần vô ngã. Đó là trên bước đường tu chúng ta nữa. Đó. Tại vì chúng ta làm, chúng ta bố thí, chúng ta làm. Nhưng mà bây giờ tới chỗ này bố thí cho nữa. Ta nói bây giờ ở chỗ này là người Phật giáo cho nên ta cho. Nhưng mà người tin lành ta không cho, người Thiên Chúa ta không cho. Còn tin lành thì biểu là bây giờ vô đạo ta cho, phải không? Còn không vô đạo không cho. Đây không phải là Bồ Tát. Đức Phật nói Bồ Tát không được. Cái này mình cho, mình bố thí là mình còn cái đầu óc kỳ thị, phải không? Còn đầu óc kỳ thị. Thấy cái người đó khó, thấy người đó khổ, mình có thể giúp được, mình sẵn lòng. Ngày hôm qua nó hại mình, nhưng mà hôm nay nó rơi vô trong hoàn cảnh khổ như vậy, mình có nên cứu không? Thành ra đương nhiên là mình cứu nó đó, thì nó biết ơn mình nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu. Tại nên nó hại mình, nhưng mà mình không thù nó, không quán nó, mà nó xa cơ thức thế đó, mình cứu nó, phải không? Đây. Thành ra cứu nó xong rồi đó, giúp đỡ cho nó, chắp gối cho nó, đứng dậy được, nó trở thành người bạn tốt của mình. Đức Phật nói là ngày xưa Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài thương làm cái này. Tất cả những cái người này ngày nay hết lòng sống chết với Đức Phật á. Là sao vậy? Tại vì trong những kiếp quá khứ Ngài đã từng cưu mang họ, đã từng xả thân cứu họ. Thế nên Đức Phật nói ông Kiều Trần Như trước đây đó, ông làm vua hung ác, nhưng mà ông bắt tôi đó, ông móc mắt nè, ông chặt tay phải không, ông xẻo thịt nè, nhưng mà tôi không thù hận ông, không thù hận này. Cho nên từ đó về sau cứ hãy tái sanh chỗ nào nữa mà ông Kiều Trần Như gặp Phật thì hết lòng thôi. Cho nên cái người thù biến thành thân, hành Bồ Tát Đạo. Cho nên ta nói bây giờ đó, ta chia ra làm ba hạng người đối với ta, ta thấy cho rõ cái chỗ này. Ta nói người nào thân với ta, người nào tốt với ta đó, thì ta cố gắng nuôi cái tốt này nhiều hơn, giữ cái thân tình này nữa được hơn. Chứ đừng bao giờ bữa nay thì thân nhau nhưng mà ngày mai nó trở thành thù nhau, phải không? Cái này sai rồi, đọa rồi. Thành bữa nay thương nhau thì hết lòng, nhưng mà ngày mai thù nhau thì sẵn sàng chém giết. Đây là trên bước đường tu của ta. Cái người này đã thân với mình, tại sao vậy? Là trong kiếp quá khứ giữa mình với họ đã có làm cái việc gì tốt rồi, nhìn thấy chỗ này rồi. Cho nên Đức Phật độ ai là quán sát cái nhân duyên từ quá khứ thấy rõ, cho nên ngày tới đó ngày độ thôi. Chứ không có độ mà chung chung, phải không? Chung chung không được gì hết. Đương nhiên chung chung là kết duyên thôi. Còn độ thiệt á, Đức Phật độ người đáng người. Cho nên quý vị thấy á, bảo là Đức Phật độ người hung ác. Độ ai? Độ ông vô não. Vô não là giác dao đi rượt chém Đức Phật, phải không? Nhưng Đức Phật độ ông này, quyết tâm độ ông này, cho ông này đắc đạo nè. Đây là trên bức tượng đó. Hay là nói Đức Phật độ cái người hút phân, nhưng mà đâu phải hết tất cả những hút phân ở Ấn Độ Đức Phật độ hết không? Chỉ độ có một ông duy nhất thôi, phải không? Đấy, có một ông duy nhất làm người hút phân, tức là ông Sunita. Đấy, ông này là gánh phân mướn ở trong cái thành Xá Vệ. Đức Phật độ cho ông này đắc đạo nè, độ có ông này thôi. Tại Đức Phật thấy rõ, thấy rõ đó, cái ông này là nhiều đời tu hành rồi, nhưng phạm phải cái sai lầm trong quá khứ, cho nên kiếp này sanh trở lại đó, để trả cái quả báo kia.